Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy ngày 5 tháng 3, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Chiến Khải sẽ gửi đến quý vị và bình luận tựa đề Khi toàn dân nhất loạt vùng lên. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Mai Anh và Hà Thanh Bình trình bày tin tức.
Vatican, hôm qua mùng 4 tháng 3, Tòa Thánh đã công bố tài liệu đề cương Lineamenta của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày mùng 7 đến 28 tháng 10 năm 2012 về chủ đề Tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin Kitô. Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, người Croat, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, đã cùng với vị phụ tá là Đức ông Fortunato Fresa giới thiệu văn kiện này trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh. Tài liệu đề cương được ấn hành bằng 8 sinh ngữ và nhắm mục đích khơi lên cuộc thảo luận về đề tài của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào năm tới, có kèm theo một bản 71 câu hỏi giúp các giáo hội địa phương thảo luận và trả lời góp ý. Bản tổng hợp các câu trả lời cần gửi về văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục trước ngày 1 tháng 11 năm nay. Sau đó, hội đồng của văn phòng này sẽ nghiên cứu để soạn tài liệu làm việc cho Công nghị Giám mục Thế giới năm tới. Đi vào chi tiết hơn, Đức Tổng Giám mục Eterovic cho biết, ngoài lời tựa, rồi phần nhập đề và kết luận, tài liệu đề cương được chia làm 3 chương, phản ứng chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 13, đó là 1. Thời kỳ tái truyền giảng tin mừng, 2. Công bố tin mừng của Chúa Kitô, và chương sau cùng là khai tâm về kinh nghiệm Kitô giáo. Trong phần nhập đề, tài liệu nhấn mạnh rằng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 nằm trong nỗ lực của giáo hội được đổi mới từ sau Công đồng chung Vatican II nhắm thi hành công cuộc truyền giảng tin mừng. Trong bối cảnh đó, việc tái truyền giảng tin mừng muốn đáp lại những thách đố lớn của thế giới đang biến chuyển mau lẹ.
Chương thứ nhất của tài liệu đề cương trình bày sự khai sinh ý niệm Nuova Evangelizzazione, truyền giáo mới, hoặc tái truyền giảng tin mừng, được Đức Gioan Phaolô II sử dụng lần đầu tiên ngày 9 tháng 6 năm 1979 trong bài giảng tại Đền Thánh Thánh Giá ở Mozilla, Ba Lan, và sau đó được Ngài sử dụng rất nhiều. Chương 1 cũng trình bày hiện tượng tục hóa ngày nay trên thế giới, đặc biệt tại Tây Phương. Nó lan tràn trong đời sống thường nhật của con người. Đôi khi có sắc thái chống Kitô giáo và chống tôn giáo, tạo nên một não trạng, trong đó Thiên Chúa vắng bóng. Đó là một nền văn hóa duy tương đối với những hậu quả trầm trọng về nhân loại học, ảnh hưởng cả trong đời sống giáo hội. Kèm theo đó là hiện tượng di dân, hoàn cầu hóa, ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông đại chúng, cuộc khủng hoảng kinh tế.
Chương 2 của tài liệu đề cương nói về việc công bố tin mừng của Chúa Kitô. Tin mừng không thể hiểu như một cuốn sách hoặc một đạo lý, nhưng chính là con người của Chúa Giêsu Kitô, lời chung kết của Thiên Chúa nhập thể làm người. Các tín hữu Kitô được mời gọi thiết lập một quan hệ bản thân với Chúa Giêsu trong cộng đoàn các tín hữu, tức là trong giáo hội. Đối tượng việc thông truyền đức tin, rao giảng tin mừng là thực hiện một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô trong Chúa Thánh Linh để cảm nghiệm được Chúa Cha là Cha của Chúa Giêsu và của chúng ta. Chương này bàn sâu rộng về việc thông truyền đức tin mà giáo hội sống và biểu lộ qua chứng tá và các hoạt động bác ái. Chương 3 nói về việc khai tâm kinh nghiệm Kitô giáo, đề nghị suy tư về các phương thế của giáo hội để dẫn vào đức tin, đặc biệt là việc khai tâm Kitô giáo, qua bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể. Đây là những giai đoạn trong hành trình tiến vào đời sống Kitô trưởng thành, qua tiến trình học hỏi về đức tin. Tài liệu đề cương đề cập đến một số vấn đề như duyệt lại việc ban các bí tích khai tâm Kitô giáo, nhất là bí tích thêm sức. Văn kiện cũng nhấn mạnh rằng, đứng trước những thách đố ngày nay, công cuộc tái truyền giảng tin mừng phải giúp các tín hữu khắc phục sợ hãi và tin tưởng nhiều hơn nơi Chúa Thánh Linh đấng dẫn dắt giáo hội trong lịch sử. Trong hoạt động này, điều tối quan trọng chính là việc huấn giáo dành cho những người đã được rao giảng tin mừng và tin nơi Thiên Chúa được Chúa Giê-xu mặc khải.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến Tổng thống Iceland, ông Ólafur Ragnar Grímsson. Iceland rộng 103.000 cây số vuông với 317.000 dân cư, hầu hết là Tin Lành Luther, và chỉ có 9.625 tín hữu Công giáo, hợp thành một giáo phận với 5 giáo xứ và 16 linh mục. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, sau khi gặp Đức Thánh Cha, Tổng thống Grímsson đã gặp Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Tổng giáo Mục Ngoại trưởng Mamberti. Trong các cuộc trao đổi thân mật, các vị đã nói đến quan hệ tốt đẹp giữa Iceland và tòa thánh từ 1.000 năm nay, như được tượng trưng qua Guðríður Thorbjarnardóttir, người tiên phong của Đức Tin Kitô tại đảo này. Tổng thống đã tặng Đức Thánh Cha một pho tượng của bà nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm bà Guðríður hành hương Roma và gặp gỡ người kế vị Thánh Phêrô. Trong cuộc hội kiến, các vị cũng nói đến uy tín của cộng đoàn Công giáo nhỏ bé tại Iceland, cũng như sự đóng góp của cộng đoàn cho xã hội nước này với những sáng kiến trong lĩnh vực giáo dục và xã hội, đặc biệt là trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn hiện nay. Các vị cũng nói đến vai trò của các giá trị truyền thống trong việc xây dựng đất nước và sự đóng góp của Iceland trong việc thăng tiến hòa bình, cuộc sống chung giữa các cộng đồng khác nhau và việc bảo vệ môi sinh.
Paris, các vị lãnh đạo Công giáo và Do Thái giáo lên án các vụ bách hại và bạo lực chống lại các tôn giáo thiểu số, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với các phong trào dân chủ tại Bắc Phi và Trung Đông. Lập trường trên đây được trình bày trong tuyên ngôn chung của Ủy ban Quốc tế Liên lạc giữa Do Thái giáo và Công giáo, công bố hôm 3 tháng 3 sau 4 ngày nhóm họp tại Paris từ 27 tháng 2 đến 2 tháng 3, tức là một ngày sau khi ông Shabhas Bhatti, một tín hữu Công giáo, bộ trưởng đặc trách các nhóm thiểu số tại Pakistan, bị sát hại. Tuyên ngôn có đoạn viết: tại nhiều nơi trên thế giới, các nhóm dân ít người, đặc biệt là các nhóm tôn giáo thiểu số, bị kỳ thị, bị đe dọa vì những hạn chế bất công, thu hẹp tự do tôn giáo, và thậm chí có những người bị bắt bớ và sát hại. Các thành viên Ủy ban Liên lạc cũng bày tỏ đau buồn sâu xa vì liên tục xảy ra những hành vi bạo lực hoặc khủng bố nhân danh Thiên Chúa. Những hành động này hoàn toàn làm băng hoại chính bản chất của quan hệ chân thành với Thiên Chúa. Tiếp đến là những vụ tấn công ngày càng gia tăng chống lại các tín hữu Kitô và những lời kêu gọi tiêu diệt quốc gia Israel. Theo Ủy ban, những biến động đang trải qua tại Bắc Phi và một phần Trung Đông chứng tỏ hàng triệu người đang nói lên khát vọng được phẩm giá và tự do. Ủy ban Liên lạc Công giáo và Do Thái giáo gồm các đại diện của Ủy ban Tòa thánh Liên lạc với Do Thái giáo và của 11 tổ chức Do Thái quốc tế. Trong khóa họp tại Paris, Ủy ban đã kỷ niệm 40 năm đối thoại giữa hai bên và tuyên bố lắng nghe cũng như hỗ trợ các thành viên trẻ giữa lúc họ đương đầu với những mối quan tâm mới và chuẩn bị tiếp tục công cuộc đối thoại giữa hai bên.
Islamabad. Sáng hôm qua, 4 tháng 3, hàng ngàn tín hữu, các vị lãnh đạo tôn giáo, ngoại giao đoàn và các quan chức chính phủ Pakistan đã tham dự lễ an táng Bộ trưởng các nhóm dân thiểu số Shabhas Bhatti, bị sát hại hôm 2 tháng 3 vừa qua tại Islamabad. Thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Fatima của Công giáo do Đức cha Anthony Lobo, nguyên là giáo mục Islamabad Rawalpindi, người cùng với Đức cha đương kim giáo mục Rufin Anthony chủ sự, cùng với 18 linh mục đồng tế trước sự hiện diện của Thủ tướng Joseph Raja Gilani và nhiều bộ trưởng khác. Sau thánh lễ, linh cữu của Bộ trưởng Bhatti đã được chở bằng trực thăng về làng quê của ông Kushpur để chôn táng. Hàng ngàn tín hữu đã tham dự nghi thức này. Hôm 3 tháng 3, hàng ngàn người đã xuống đường ở thủ đô của Pakistan, cũng như tại các thành phố Lahore, Karachi, Faisalabad và một số nơi khác để phản đối vụ sát hại tàn bạo Bộ trưởng Bhatti. Họ mang theo nhiều biểu ngữ và hô những khẩu hiệu chống khủng bố. Giáo hội Công giáo tại Pakistan đã tuyên bố 3 ngày để tang và đình công để phản đối vụ sát hại này. Hội đồng giáo mục ra tuyên ngôn bày tỏ lòng thương tiếc Bộ trưởng Bhatti, một người đã chân thành yêu nước và luôn chiến đấu cho cuộc sống chung hòa hợp giữa các tôn giáo tại Pakistan.
Geneva, đại diện tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi tố giác nạn bạo lực chống lại các tín hữu Kitô. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 3 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Tomasi nhận xét rằng sự kỳ thị các tín hữu Kitô không chỉ thu hẹp vào những hình ảnh hoặc sự thiếu tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo, nhưng còn biểu hiện qua những vụ sát hại và bạo hành. Theo Đức Tổng giám mục, một trong những lý do hiện nay gây nên các vụ bạo hành chống tín hữu Kitô như thế là do hoạt động và sáng kiến của các nhóm không tùy thuộc nhà nước và ngày càng gia tăng ảnh hưởng. Các nhóm này xây dựng căn tính của họ trong sự tiêu diệt người khác hoặc lèo lái tôn giáo để đạt được những mục tiêu chính trị và quyền bính. Đức Tổng giám mục Tomasi xác tín rằng, nếu quyền tự do tôn giáo bị dẹp bỏ hoặc phủ nhận, thì những khát vọng dân chủ cũng sẽ bị chối bỏ. Trong bài tham luận hôm trước đó mùng 2 tháng 3 tại khóa họp thứ 16 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, vị đại diện tòa thánh khẳng định rằng xung đột tôn giáo là một nguy hiểm cho sự phát triển xã hội, chính trị và kinh tế. Các vụ xung đột tôn giáo làm cho xã hội trở thành những khối chống đối nhau, tạo nên bạo lực, tước đoạt quyền căn bản nhất là quyền sống. Nó gieo rắc mầm mống nghi kỵ và sự cay đắng có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai. Một cuộc kiểm tra mới đây cho thấy trong số 100 người bị giết vì sự oán ghét tôn giáo, có tới 75 người là tín hữu Kitô. Hiện tượng này phải được tất cả chúng ta quan tâm.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Nguyễn Huyền Nhu suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với ta: lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời." Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với thầy rằng: lạy Chúa, nào chúng tôi đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư? Và bây giờ, thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng, ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta. Vậy, ai nghe những lời thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan đã xây nhà mình trên đá. Mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời thầy nói đây mà không đem ra thực hành thì giống như người ngu đần xây nhà mình trên cát. Khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và trở nên đống hoang tàn.
Trong bài giảng trên núi, chương 5, Chúa Giêsu đã tuyên bố hiến chương nước trời như cốt lõi của nền công chính mới. Tiếp đến, Chúa đưa ra những nguyên lý và tính cách nội tâm của nền công chính ấy. Chương 6. Đến chương 7, Ngài huấn dụ các tín hữu sống nền công chính mới một cách trọn vẹn. Bài tin mừng này nói về huấn dụ cuối cùng trong ba huấn dụ ở chương 7 của Matthew. Ngài khuyên nhủ những người nghe lời Ngài hãy thực hành lời ấy trong cuộc sống thường ngày. Chúa khẳng định: "Không phải tất cả những ai nói với ta, lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực thi ý Cha ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời." Nền công chính mới phải được sống dựa trên tình yêu, và tình yêu xuất phát từ nơi sâu thẳm tâm hồn của từng con người. Nơi đó có Thiên Chúa hiện diện và hằng ngỏ lời với con người trước từng lựa chọn trong cuộc sống. Những hành động của con người sống cho nhau và vì nhau chỉ đơn thuần xuất phát từ động lực đức ái, chứ không xuất phát từ một động lực ích kỷ nào đó, như vì muốn được người ta biết đến, muốn được ca ngợi, hoặc muốn tìm một vị trí nào đó trong lòng cấp trên. Đoàn tin mừng này còn nhắm tới những người lãnh đạo trong giáo hội, nhắc nhở họ luôn tỉnh thức và trung tín với những lời dạy bảo của Đức Kitô. những việc như lãnh đạo một cộng đoàn, dạy giáo lý, nghiên cứu thần học, rao giảng tin mừng, có khi làm cho họ quên đi các yêu sách căn bản là thực thi lời Chúa. Matthew lên án những kẻ nhân danh Chúa để nói tiên tri, trừ quỷ, làm phép lạ, nhưng lại lơ là bổn phận sơ đẳng đối với anh em hay tha nhân. Điều này cũng được Thánh Phaolô nói đến trong thư gửi tín hữu Corinto. Dạ như tôi nói được các thứ tiếng, dạ như tôi được ơn nói tiên tri, dạ như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chiều thiêu đốt mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Những kẻ nghe lời Ngài mà không thực thi lời ấy trong cuộc sống được xem như là những người xa lạ với Chúa Giê-xu. Thành ngữ ta không hề biết các ngươi được người Do Thái dùng không có ý nói Chúa Giê-xu chẳng biết những kẻ đã từng liên hệ với người. Song là đối với người, vì họ chẳng bao giờ chịu hối cải vì chọn con đường xa lạ với Chúa Giê-xu. Con đường của Thiên Chúa là con đường của tình yêu, của đức ái. Tất cả mọi việc đi ngược với đức ái chính là đi ngược với đường lối Thiên Chúa. Vì thế, khi ta nghe mà không thi hành lời Chúa, hoặc thi hành cách giả mạo, chính là lúc ta chọn làm anh em giả hình với Chúa, chỉ liên hệ với Chúa như những môn đồ bên ngoài, chứ trong sâu thẳm tâm hồn, không có chỗ cho Chúa ngự vào. Hoặc nói cách khác, khi đó, ta là những kẻ đánh mất dần tính cách tông đồ đích thực. Đoạn thứ hai, Chúa Giê-xu dùng hình ảnh người khôn và người ngu để ví von với hai mẫu người môn đệ của Chúa. Đối với người nghe mà không thi hành lời Chúa, Ngài ví họ như người ngu xây nhà trên cát. Và ngược lại, người thực thi lời Chúa được ví như người khôn xây nhà trên đá tảng vững chắc. Ắt hẳn việc xây dựng ngôi nhà đời mình rất hệ trọng cho đời người, và nền tảng của ngôi nhà ấy là điều quan trọng không kém. Hình ảnh xây nhà và đá tảng không được Chúa Giê-xu dùng lần đầu tiên, nhưng là hình ảnh quen thuộc trong Cựu Ước. Thánh Vịnh 12 câu 7 viết rằng, ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Thánh Vịnh Gia cũng đã thốt lên, lạy Chúa, Ngài là đá tảng của tôi. Có lẽ Chúa đã dùng những hình ảnh gần gũi này để huấn luyện các môn đệ. Với người ngu, anh ta tốn công xây dựng đời mình, nhưng lại chọn nền móng cho ngôi nhà ấy một cách sai lầm là cát. Trong khi đó, người khôn thì cẩn thận, chọn nền móng vững chắc để khởi công xây nhà. Hai ngôi nhà của người khôn và người ngu có thể sẽ giống nhau, đẹp không thua kém gì nhau trước cơn mưa. Thế nhưng, khi mưa đến, thì chúng mới tỏ lộ sự khác nhau. Mưa tượng trưng cho những thử thách. Chính khi gặp thử thách, thì mới biết ngôi nhà nào chắc hơn. Các Kitô hữu cũng thế, họ sẽ gặp thử thách gian truân. Khi đó, ai bám rễ sâu vào lời Chúa sẽ đứng vững và vượt qua những trở ngại. Chúa Giê-xu chẳng có vẻ gì là một nhà ngụy biện, cống hiến cho các môn đồ các đề tài tranh luận hay phương pháp biện chứng nhằm khám phá ra những lời hay ý đẹp. Không, người là vị thầy gần gũi, những huấn lệnh của Ngài thiết thực. Tuy là gần gũi, nhưng Ngài cũng đòi hỏi những người môn đệ một sự dấn thân trọn vẹn và dứt khoát, thực thi lời Chúa trở nên ánh sáng cho thế gian. Lạy Chúa Giê-xu, con đường dài nhất là con đường từ tai đến tay. Chúng con thường xuyên xây nhà trên cát vì chỉ biết thích thú nghe lời Chúa dạy, nhưng lại không dám đem ra thực hành. Chính vì thế, lời Chúa chẳng kết trái nơi chúng con. Xin cho chúng con đừng hời hợt nghe lời Chúa, đừng để nỗi đam mê làm lời Chúa trở nên xa lạ. Xin giúp chúng con dọn dẹp mảnh đất đời mình, để hạt giống lời Chúa được tự do tăng trưởng. Ước gì ngôi nhà đời chúng con được xây trên nền tảng vững chắc, đó là lời Chúa, lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con. Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây.
Thank you.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua, dư luận thế giới vẫn chăm chú hướng về Bắc Phi, nhất là về Libya, nơi đang diễn ra cuộc nổi loạn của dân chúng chống lại chính quyền nước này do đại tá Gaddafi lãnh đạo. Các lực lượng vũ trang ủng hộ chính quyền đang tìm cách phản công, chiếm lại những thành phố đã lọt vào tay đối lập. Thế giới Tây Phương lưỡng lự chưa có phản ứng, một phần cũng vì cho đến gần đây, Libya có phần thiên về Tây Phương hơn là về phía Hồi giáo bảo thủ. Thế nhưng trong phạm vi mục xã hội hôm nay, chúng tôi xin chỉ nói đến hoàn cảnh của hàng trăm ngàn người trước đây làm việc tại Libya, hiện đang đổ rồn tại các vùng biên giới mạn Đông và Tây nước này, tìm cách thoát ra khỏi hỗn loạn tranh chấp. Con số người tị nạn này thuộc nhiều chủng tộc màu da, gồm các công nhân viên làm việc tại các giếng khoan dầu hay các công trường rải rác khắp nước. Trong những ngày này, tổ chức UNICEF thuộc Liên Hiệp Quốc đã thuê nhiều chuyến bay vận chuyển hơn 160 tấn phẩm vật cứu trợ cấp thời, gồm thực phẩm dinh dưỡng, dụng cụ vệ sinh cá nhân hay dụng cụ nhắm phục hồi tinh thần xã hội cho trẻ em chạy loạn tại hai biên giới Ai Cập và Tunisia. UNICEF cũng bày tỏ lo âu trước tình hình của các trẻ em trong nội địa Libya và đang bố trí để tiếp cứu các em trong một tương lai rất gần đây. Hôm 2 tháng 3, ông Louis-Georges Arsenault, Tổng Giám đốc chương trình cứu trợ khẩn trương đã đến Tunisia để gặp gỡ đại diện chính quyền, các cơ quan Liên Hiệp Quốc và tổ chức bác ái Nửa Vầng Trăng Đỏ của Hồi giáo và để thảo luận về các nhu cầu cứu trợ cấp thời. Ông sẽ đến vùng biên giới Ras Idir để trực tiếp gặp những người trốn chạy bạo động tại Libya và gặp đại diện chính quyền cùng giới nhân viên cứu trợ địa phương để phối hợp công cuộc cứu trợ giúp. Vẫn trong những ngày này, tổ chức UNICEF đã tung ra chiến dịch quyên góp 7,2 triệu Mỹ Kim để đáp trả nhu cầu cứu trợ cấp thời cho phụ nữ và trẻ em nạn nhân bạo lực tại Libya. Hiện nay, UNICEF trải nhân viên dọc dài biên giới Ai Cập và Tunisia giáp giới với Libya để cộng tác với các cơ quan Liên Hiệp Quốc và Hội Nửa Vành Trăng Đỏ trong nỗ lực cứu trợ. Tổ chức thiện nguyện Bác sĩ Không Biên Giới yêu cầu các lực lượng lâm chiến tôn trọng những trạm y tế và nhà thương, đồng thời cho phép các y sĩ của hội vào những nơi giao tranh để cứu cấp người bị thương.
Hôm 3 tháng 3, Tổ chức Lương Nông Thế Giới có trụ sở tại Roma đã một lần nữa lên tiếng báo động trước hiện tượng giá cả thực phẩm đã tăng vọt trong tháng 2 vừa qua. Liên tục trong 8 tháng vừa qua, giá cả thực phẩm thế giới đã gia tăng đáng kể. Trong tháng 2 vừa qua, vì tình trạng căng thẳng ở Libya, giá xăng dầu tăng vọt, kéo theo giá cả thực phẩm cũng tăng 2,2% so với tháng giêng trước đó, lên đến mức kỷ lục kể từ năm 1990 là khi tổ chức FAO bắt đầu quan sát giá cả thực phẩm thế giới. Theo ông David Haplam, giám đốc phân bộ dịch vụ thị trường của Tổ chức Lương Nông Thế Giới, sự kiện giá cả xăng dầu có thể gia tăng bất ngờ chi phối thị trường giá cả thực phẩm. Hôm thứ Tư, giá dầu thô ở New York đã tăng vọt lên 102 Mỹ Kim một thùng vì tình trạng khủng hoảng tại Libya. Đại tá Gaddafi quyết cố thủ giữ vững tình hình trong tay, đe dọa sẽ gây ra một biển máu nếu các nước Tây Phương can thiệp vào nội bộ của Libya và gửi không quân cùng bộ binh đến các vùng mạn Đông do các nhóm nổi dậy trông coi. Việc giá cả thực phẩm gia tăng làm cho thế giới lo ngại một cuộc nổi dậy vì đói như vào năm 2008. Khi nhiều nước Phi Châu, Haiti và Philippines biểu tình phản đối vật giá leo thang. Theo ước lượng mới nhất của tổ chức FAO, tổng lượng ngũ cốc thu hoạch được trong năm 2010 chỉ ít hơn một chút so với mức độ thu hoạch năm trước đó 2009. Việc giá cả thực phẩm gia tăng có thể đưa đến chỗ số người đói nghèo gia tăng thêm. Hiện nay số người nghèo đói trên thế giới trên dưới 1 tỷ người. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Kanayo Nawanje, Tổng giám đốc Tổ chức Quỹ Thế giới Phát triển Nông thôn, gọi tắt là IFAD, tuyên bố, nếu chúng ta nghĩ rằng cứ mỗi phút đồng hồ có một trẻ em chết vì đói, vì tật bệnh hay vì thiếu dinh dưỡng, nếu chúng ta ý thức được rằng 40% sản phẩm của một kỹ nghệ thực phẩm không đến tay người tiêu thụ vì thất thoát trong khi vận chuyển, và 40% đồ dư thừa bị vất vào thùng rác, thì không ai có thể nhắm mắt làm ngơ trách nhiệm luân lý này được. Không ai có thể yên tâm đi ngủ mỗi khi đêm về trước hoàn cảnh đói khổ của 1 tỷ sinh linh. Không ai có thể ngoảnh mắt làm ngơ trước hiện tượng chúng ta được ăn uống thỏa thuê ngày 3 bữa, trong khi 1 tỷ người khác không được ăn 1 bữa mỗi 3 ngày.
Hôm thứ Ba, mùng 1 tháng 3 vừa qua, tổ chức UNESCO trực thuộc Liên Hiệp Quốc đã công bố báo cáo khẳng định rằng 28 triệu trẻ em trên thế giới đã bị tước đoạt quyền được giáo dục vì lý do chiến cuộc. Và cũng chính lý do này khiến các em phải đối diện với mối nguy trở thành nạn nhân trong những vụ tấn công trường học của các em hay là những đe dọa bạo hành tính dục. Báo cáo mang tựa đề Cuộc khủng hoảng bị giấu ẩn, các cuộc chiến và nền giáo dục. Theo đó, trên 67 triệu trẻ em trong lớp tuổi bắt đầu tiểu học có đến 42%, tức là 28 triệu, sống trong các nước nghèo có chiến cuộc hồi năm 2008. Tổ chức UNESCO chuyên về giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hiệp Quốc cho biết rằng, từ năm 1999 đến 2008, tại 35 quốc gia trên toàn thế giới có xảy ra chiến tranh và mỗi cuộc chiến tại một nước nghèo kéo dài trên dưới 10 năm. Một trong các vấn đề chính là các lực lượng tham chiến thường nhắm đến đích điểm tấn công là trường học hay các trẻ em. Chẳng hạn như tại Afghanistan, ít nhất đã có 613 vụ tấn công các trường sở giáo dục trong năm 2009 và 347 vụ trong năm 2008. Tại mạn Bắc Yemen, 220 trường học đã bị tàn phá hay cướp bóc trong trận chiến giữa quân đội chính quy và lực lượng du kích trong 2 năm từ 2009 đến 2010. Ngoài ra, các phe lâm chiến cũng hay dùng đến bạo hành tính dục và cưỡng hiếp như là chiến lược gây lo sợ hầu ngăn chặn trẻ em đến trường, nhất là các trẻ nữ. Theo ông Kevin Watkin, giám đốc phụ trách báo cáo nói trên, ngoài phần trách nhiệm của nội bộ các quốc gia liên hệ, người ta phải chú ý đến hệ thống cứu trợ hiện nay chỉ đi bên cạnh các trẻ em mà thôi, nghĩa là chỉ có không đầy 2% tổng số ngân khoản cứu trợ nhân đạo là được dành cho việc giáo dục, tức là khoảng 149 triệu Mỹ Kim. Với ngân khoản này, người ta chỉ có thể tài trợ một số rất ít các chương trình giáo dục đang cần được giúp đỡ. Mặt khác, ngân khoản trợ giúp lại khác biệt tùy nơi tùy vùng, chẳng hạn như ngân khoản giúp đỡ bậc giáo dục căn bản tại Afghanistan tăng gấp 5 lần trong vòng 5 năm gần đây. Bù lại, ngân khoản này giảm thiểu đáng kể tại nước Côte d'Ivoire. Đó là chưa kể đến những người tị nạn hay di tản, không có cơ sở giáo dục cho con em của họ. Ông Watkin nói, nếu các nước giàu dành ra chỉ 6 ngày chi phí quân sự, người ta có thể thu vào ngân khoản 16 tỷ Mỹ Kim cần thiết để đảm bảo việc giáo dục cho toàn thể mọi người. Liên quan đến con số trẻ em không được đi học, tổ chức UNESCO cho biết trên toàn thế giới, con số này đã giảm từ 106 xuống còn 67 triệu trong những năm từ 1999 đến 2008. Nhưng đà sút giảm này quá chậm, không đủ để đạt đến mục tiêu mọi người đều được giáo dục trong vòng năm 2015 như 160 quốc gia đã đề ra cho ngàn năm mới hồi cuộc họp tại Dakar vào năm 2000. Chỉ riêng tại các nước phi châu Nam sa mạc Sahara, khoảng 10 triệu trẻ em không học hết bậc tiểu học mỗi năm.
Tại Nhật Bản, trước làn sóng tự tử gia tăng, chính quyền Nhật quyết định xét lại những tiêu chuẩn hướng dẫn ngăn ngừa đã được chuẩn nhận hồi năm 2007, nhưng không đem lại kết quả, hầu có thể đề ra những biện pháp mới cho năm 2012 tới đây. Trong năm 2010, con số người tự tử tại Nhật đã vượt quá 30.000. Suốt 13 năm liên tiếp, số người tự tử tại Nhật tiếp tục gia tăng. Trong phiên họp ngày 1 tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Nhật Naoto Kan khẳng định quyết tâm làm mọi cách để giảm thiểu các vụ tự tử. Hồi năm 2005, con số các vụ tự tử tại Nhật lên đến 32.552 người tự hủy mình. Hai năm sau đó, tức là 2007, chính quyền Nhật đề ra những biện pháp ngăn ngừa nhằm giảm ít nhất 20% các vụ tự tử. Tuy nhiên, các biện pháp này vẫn không đạt được các thành quả như mong muốn trong những năm sau đó. Con số người tự tử vẫn vượt quá 30.000 mỗi năm. Chính vì thế, lực lượng đặc biệt của chính quyền Nhật đã nhóm họp trong những ngày vừa qua để khởi động lại chiến dịch đặc biệt cho tháng 3 là tháng có con số người tự tử tăng vọt tại Nhật, trùng hợp với tháng kết thúc mùa khai thuế ở nước này.
Để tiếp tục chương trình, Linh Chiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Khi toàn dân nhất loạt vùng lên.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ hơn 2 tháng qua, cuộc cách mạng dân chủ đã lan nhanh như một ngọn lửa bùng cháy trong toàn thế giới Ả Rập, từ Tunisia sang các nước khác vùng Bắc Phi như Ai Cập, Algeria, Maroc, Libya, cũng như toàn vùng Trung Đông và bán đảo Ả Rập như Liban, Syria, Jordania, Yemen, Bahrain, Oman, Kuwait, Djibouti, Iraq, Iran và cả Ả Rập Saudi nữa. Nhân dân các quốc gia này đã nhất loạt vùng lên đòi hỏi dân chủ. Qua hệ thống Internet, điện thoại di động, Facebook và Twitter, hàng triệu người đã hẹn nhau xuống đường biểu tình khắp nơi trong toàn nước. Ban đầu chỉ để chống cảnh vật giá leo thang, nạn thất nghiệp, nhưng đồng thời cũng là để phản đối nạn gian tham hối lộ, chính sách cai trị độc tài và để đòi hỏi tự do dân chủ, tự do ngôn luận và tôn trọng các quyền tự do căn bản của con người. Dĩ nhiên, không kể mấy chục vụ tự thiêu phản đối, đã có hàng trăm người thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa các lực lượng cảnh sát và đoàn người biểu tình. Nhưng sau nhiều tuần biểu tình liên tiếp tại Tunisia và Ai Cập, nhân dân hai nước này đã thành công trong việc đòi hỏi Tổng thống Ben Ali và Hosni Mubarak phải từ chức. Đặc biệt là tại Ai Cập, áp lực của hơn 2 triệu người biểu tình tại quảng trường Tahrir đã khiến cho tình thế thay đổi nội trong 2 tuần. Hiện nay, người dân hai nước này vẫn tiếp tục đòi hỏi phải thay đổi toàn bộ, loại bỏ tất cả các bộ trưởng thành phần cũ của chính quyền độc tài và tổ chức cuộc bầu cử tự do dân chủ. Trước áp lực của nhân dân, Hội đồng Quân nhân lãnh đạo Ai Cập đã quyết định tổ chức trưng cầu dân ý hiến pháp vào ngày 19 tháng 3 này. Trước làn sóng cách mạng dân chủ dâng cao, một vài chính quyền Ả Rập đã mau chóng tìm giải pháp ôn hòa để tránh các cảnh hỗn loạn tồi tệ. Tại Jordania, tuần vừa qua, ngày nhân dân nổi giận đã quy tụ hàng trăm ngàn người biểu tình trong thủ đô Amman. Để giảm bớt sự giận dữ của người dân, vua Abdullah đã chấp thuận đòi hỏi của họ thay đổi thủ tướng và ra lệnh cho tân thủ tướng mau chóng đưa ra các cải tổ chính trị, kinh tế, xã hội. Tại Yemen, hôm 1 tháng 3 vừa qua, Tổng thống Ali Abdullah Saleh đã bãi nhiệm 5 thống đốc của 5 tỉnh lớn nhất nước tại miền Nam. Ông tố cáo Hoa Kỳ và Israel đứng đằng sau các đoàn người biểu tình nhằm khuynh đảo thế giới Ả Rập. Tại Oman, ngày 1 tháng 3 cũng đã có hàng ngàn người biểu tình trong thủ đô Muscat để yêu cầu cải tổ chính trị và các biện pháp giải quyết nạn thất nghiệp và gian tham hối lộ. Tại Bahrain, vua Hamad bin Isa al-Khalifa đã phải nhượng bộ và điều đình với các đoàn biểu tình. Để tránh các cuộc biểu tình phản đối, vua Ả Rập Saudi hứa trợ giúp 37 tỷ Mỹ Kim để tăng lương cho các công nhân viên. Cho đến nay, tình hình tại Libya là thê thảm hơn cả, vì đại tá Gaddafi đã ra lệnh cho bắn vào các đoàn biểu tình, khiến cho 10.000 người thiệt mạng và 50.000 người bị thương. Bãi biển Tripoli đã biến thành nghĩa trang chôn xác hàng ngàn người bị giết. Trong khi các tỉnh miền Đông Bắc là vùng có các giếng dầu hỏa, cũng như các tỉnh miền Tây Bắc hiện nằm trong tay các lực lượng chống đối, và các bộ lạc miền Nam đã kéo cờ khác tuyên bố độc lập. Hội đồng Quốc gia Libya được thành lập tại thành phố Benghazi, tuyên bố không điều đình với ông Gaddafi, trong khi dân chúng thành phố Adjabiya củng cố các công sự chiến đấu để đương đầu với các lực lượng lính đánh thuê của ông Gaddafi. Từ mấy ngày qua, quân đội Libya trung thành với ông Gaddafi tiếp tục dội bom và chiến đấu với người dân các thành phố này, hy vọng lật ngược tình thế. Cuộc nội chiến tại Libya khiến cho 120.000 người phải di tản. Đã có 85.000 người qua được biên giới Tunisia, một số khác qua được biên giới Ai Cập, nhưng còn hàng chục ngàn người khác vẫn bị kẹt bên kia biên giới Libya. Cuộc động đất dân chủ tại các quốc gia Ả Rập cũng có nguy cơ lan tràn sang các nước Hồi giáo vùng Trung Á, nơi có hàng lãnh đạo độc tài cai trị như Belarusia, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan và Tajikistan. Thật ra ảnh hưởng của cuộc cách mạng dân chủ đã bắt đầu lan sang Bắc Hàn, Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam, với cùng các lý do như tại các nước Ả Rập, bắt đầu là cảnh vật giá leo thang. Theo Ngân hàng Thế giới, giá thực phẩm đã gia tăng 15% giữa cuối năm 2010 và đầu năm 2011. Từ 6 tháng qua, người ta ghi nhận giá các nhu yếu phẩm như bột, gạo, bắp và đường gia tăng, khiến cho số người sống dưới mức nghèo đói trên thế giới tăng thêm 44 triệu nữa. Giữa tháng 6 và tháng 12 năm 2010, giá lúa mì gia tăng 45% tại Bangladesh, 33% tại Mông Cổ, 31% tại Sri Lanka, 19% tại Afghanistan, 16% tại Pakistan. Giá gạo gia tăng 46% tại Việt Nam, 19% tại Indonesia, 19% tại Bangladesh, 12% tại Sri Lanka và 9% tại Trung Quốc. Không kể nhiều lý do khác khiến cho người dân phẫn uất như cung cách cai trị độc tài tước đoạt mọi quyền tự do của con người, nạn gian tham hối lộ, ăn cướp đất đai tài sản của dân chúng, tàn bạo ức hiếp dân lành, nạn lương thực và vật giá mắc mỏ sẽ là ngọn lửa trước thùng thuốc nổ, khiến cho nhân dân các quốc gia này cũng sẽ nhất loạt vùng lên, lật đổ các chế độ độc tài vô nhân và vô luân. Và khi toàn dân đoàn kết nhất loạt vùng lên mà không sợ hãi, thì sẽ không có gì có thể ngăn cản được họ nữa.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Lạy Mẹ Fatima do Vũ Khanh trình bày.
Lạy Mẹ Fatima, mẹ ni non bao lần tội gian trần để phiền cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đền thay tội lỗi. Lòng con nhớ lời mẹ tha thiết, xa gì dầu nguy biến thế chết có mẹ, vui có mẹ. Dù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì, chết bên mẹ con sợ chi, con sợ chi mẹ. Lạy mẹ Fatima, mẹ nghĩ non bao lần tội gian trần để phiền cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân. Cho lòng con trên đường dài thương thế, tấm lòng đường trinh tuyệt tựa hoa trắng ngần, hoa trắng ngần. Trọn đời con trung tín sống với mẹ, luôn cho mẹ biết hy sinh quên lợi danh, sống cuộc đời bình. Lạy mẹ Fatima. cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân. Con dâng mình đền thay tội lỗi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Tòa Thánh đã công bố tài liệu đề cương Lineamenta của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày 7 đến 28 tháng 10 năm 2012 về chủ đề tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin Kitô. Paris, các vị lãnh đạo Công giáo và Do Thái giáo lên án các vụ bách hại và bạo lực chống lại các tôn giáo thiểu số, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với các phong trào dân chủ tại Bắc Phi và Trung Đông. Islamabad, sáng hôm qua, hàng ngàn tín hữu, các vị lãnh đạo tôn giáo, ngoại giao đoàn và quan chức chính phủ Pakistan đã tham dự lễ an táng bộ trưởng các nhóm dân thiểu số Shahbaz Bhatti bị sát hại hôm 2 tháng 3 vừa qua tại Islamabad. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.